Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình podcast sáng thứ hai ngày 5 tháng 6 năm 2023 của đài VOA. Thưa quý vị, nhà khoa học Mỹ gốc Việt Nguyễn Thục Quyên vừa được trao huân chương William Exner năm 2023 do những đóng góp quý báu có tác động trực tiếp đến kinh tế trong tương lai thông qua việc phát triển pin mặt trời hữu cơ.
Tôi rất là vui, tại vì vui là thấy là những cái công trình nghiên cứu khoa học của cái nhóm của mình á là được cả thế giới, cái hội đồng thế giới công nhận, chứ không chỉ trong hội đồng của Mỹ, hoặc là không chỉ có những người mà là trong cái ngành của mình nữa. Cái đề cử này á, người ta đề cử tất cả những nhiều đề cử về mọi ngành mà có thể ảnh hưởng đến kinh tế trong tương lai.
Giáo sư Nguyễn Thục Quyên chia sẻ với VOA ngay sau chuyến đi Áo để nhận giải thưởng. Bà được xem là người Việt Nam đầu tiên được đề cử và nhận giải thưởng cao quý có hơn 100 tuổi đời của Hiệp hội Thương mại Áo. Đồng Hải sẽ gửi đến quý vị tường trình chi tiết. Cũng trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị thông tin cập nhật về vụ bê bối trái phiếu ở ngân hàng SCB ở Việt Nam. Sẽ là những câu chuyện của chương trình podcast hôm nay. Mời quý vị cùng nghe.
Nhà khoa học Mỹ gốc Việt Nguyễn Thục Quyên vừa được trao huân chương William Exner 2023 do những đóng góp quý báu có tác động trực tiếp đến kinh tế trong tương lai thông qua việc phát triển pin mặt trời hữu cơ. Bà được xem là người Việt Nam đầu tiên được đề cử và nhận giải thưởng cao quý có hơn 100 tuổi đời của Hiệp hội Thương mại Áo. Giải thưởng Exner 2023 tôn vinh các nhà nghiên cứu đã có tác động trực tiếp đến doanh nghiệp và ngành thông qua những thành tựu và đóng góp khoa học của họ. Lễ trao giải diễn ra từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 5 ở thủ đô Vienna của Áo. Giáo sư Nguyễn Thục Quyên chia sẻ với VOA ngay sau chuyến đi Áo để nhận giải thưởng.
Tôi rất là vui, tại vì vui là thấy là những cái công trình nghiên cứu khoa học của cái nhóm của mình á là được cả thế giới, cái hội đồng thế giới công nhận, chứ không chỉ trong hội đồng của Mỹ, hoặc là không chỉ có những người mà là trong cái ngành của mình nữa. Cái đề cử này á, người ta đề cử tất cả những nhiều đề cử về mọi ngành mà có thể ảnh hưởng đến kinh tế trong tương lai, thì thành thử ra là thì rất là vui.
Giáo sư Nguyễn Thục Quyên là giám đốc trung tâm Polymer và chất rắn hữu cơ, tham gia nghiên cứu và giảng dạy tại khoa hóa và hóa sinh học của Đại học California, Santa Barbara, Hoa Kỳ. Nữ giáo sư thực hiện nghiên cứu về các thiết bị điện tử hữu cơ như quang điện, đèn LED và bóng bán dẫn hiệu ứng trường. Bà sử dụng các kỹ thuật quang học điện và cấu trúc để nghiên cứu về các vật liệu và thiết bị này. Các nghiên cứu của giáo sư Thục Quyên tập trung vào việc phát triển pin mặt trời hữu cơ. Pin mặt trời hữu cơ khác với các loại pin mặt trời khác ở chỗ chúng được làm bằng nhựa và có thể dễ dàng sản xuất với dạng màng mỏng bằng máy in công nghiệp. Trang thông tin của quỹ William Exner Medal nêu nhận định về nghiên cứu khoa học của giáo sư Thục Quyên. So với các mô đun năng lượng mặt trời vô cơ dựa trên silicon thông thường, pin mặt trời hữu cơ mang lại một số lợi thế. Trong khi các mô đun năng lượng mặt trời thông thường với vật liệu bán dẫn vô cơ đạt được hiệu suất cao hơn, thì pin mặt trời hữu cơ thân thiện với môi trường hơn, ít tốn kém hơn và có thể được sử dụng trong nhiều tình huống ứng dụng. Theo một báo cáo gần đây của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ, nhu cầu năng lượng của thế giới được dự đoán sẽ tăng hơn gấp đôi vào năm 2050 và tăng hơn gấp ba vào cuối thập kỷ này. Do đó, việc phát triển các nguồn năng lượng thay thế hiện đang được chính phủ, xã hội và cộng đồng toàn cầu công nhận là một nhu cầu cấp thiết. Giáo sư Thục Quyên chia sẻ thêm với VOA.
Thì thấy những cái công sức của những em sinh viên, những nhà khoa học gia trẻ mà làm việc với mình đó, và với cái nhóm của mình được công nhận trên thế giới như vậy thì rất là vinh dự và rất là vui. Tại vì nếu cái những người mà đã được giải thưởng của cái này từ năm 1921 á, thì là có rất ít phụ nữ, và tôi là người Việt Nam đầu tiên mà được nhận giải cái huân chương này.
Hai nhà khoa học khác cũng được trao huy chương Exner năm nay là giáo sư Daniel Anderson, ngành công nghiệp hóa học, thành viên cốt lõi của Viện Khoa học Kỹ thuật Y tế thuộc Viện Công nghệ Massachusetts, Mỹ, với nghiên cứu trong lĩnh vực liệu pháp nano và vật liệu sinh học, vật liệu thông minh, và giáo sư Omar Yaghi thuộc Đại học California ở Berkeley của Mỹ và cũng là giám đốc Viện Khoa học Toàn cầu Berkeley với công trình nghiên cứu về khung kim loại hữu cơ được xem là vật liệu đầy hứa hẹn để lưu trữ hydro và carbon dioxide. Quỹ William Exner Medal được Hiệp hội Thương mại Áo thành lập vào năm 1921, đặt theo tên của nhà tài trợ kinh tế và kỹ thuật người Áo. Trong hơn 100 năm qua, có đến 241 nhà khoa học và nhà phát minh, trong đó có 23 người đoạt giải Nobel đã được trao giải thưởng danh giá này. Giáo sư Nguyễn Thục Uyên sinh ra và lớn lên ở miền Nam Việt Nam. Bà sang Mỹ định cư từ năm 1991. Nhà khoa học nữ gốc Việt nhận bằng tiến sĩ năm 2001 ở Đại học California Los Angeles và sau đó chính thức giảng dạy nghiên cứu tại Đại học California Santa Barbara từ mùa hè năm 2004. Giáo sư Thục Uyên vừa được bầu làm thành viên của Viện Hàn Lâm Kỹ thuật Hoa Kỳ vào đầu năm nay trong nhóm nghiên cứu chính về vật liệu học và nhóm nghiên cứu về điện năng và năng lượng.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Mặc dù có những tín hiệu tích cực như có cán bộ ngân hàng nhà nước bị bắt để điều tra, được công an tiếp nhận đơn kiện SCB và được một số báo lên tiếng bên vực, các nạn nhân vẫn mòn mỏi chờ đợi kết luận điều tra vụ lừa đảo trái phiếu ở ngân hàng SCB với hy vọng sớm lấy lại được tiền, theo tìm hiểu của VOA. Đã gần 8 tháng kể từ khi xảy ra vụ đổ bể trái phiếu công ty An Đông thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan mà ngân hàng SCB bị tố cáo là đứng ra dụ dỗ các nạn nhân vào trồng. Hơn 40.000 nạn nhân trên khắp cả nước vẫn ròng rã mỗi ngày lên các chi nhánh của SCB biểu tình phản đối và đòi tiền. Hiện vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Trương Mỹ Lan vẫn đang trong vòng điều tra kín của công an và nạn nhân vẫn chưa biết được bất kỳ thông tin gì. Trong khoảng thời gian này, tài sản của các nạn nhân vẫn đang bị mắc kẹt, không rút được cả lãi lẫn gốc. Trong khi đó, trong vụ lừa đảo bảo hiểm Manulife cũng tại ngân hàng SCB, cơ quan chức năng đã chỉ đạo xử lý quyết liệt và Manulife đã đồng ý hoàn tiền cho một số nạn nhân. Điều này làm dấy lên hy vọng cho các nạn nhân trái phiếu rằng họ cũng sẽ được đền tiền. Công an cũng đã bắt đầu tiếp nhận đơn kiện của họ. Cụ thể, hôm 28 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức nhận đơn kiện tập thể của 92 cá nhân tố cáo SCB có hành vi chiếm đoạt tài sản. Trước đó, hôm 28 tháng 3, bà Đỗ Thị Nhàn, cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng 2, ngân hàng nhà nước cùng 4 cán bộ ngân hàng nhà nước đã bị khởi tố, bắt tạm giam vì đã báo cáo không trung thực việc thanh tra ngân hàng SCB. Đây là những cán bộ đầu tiên bị bắt trong vụ bê bối SCB, làm dấy lên đồn đoán về sự tiếp tay của các cơ quan nhà nước. Nếu tính luôn 5 bị can này thì cho đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 32 bị can liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát, trong đó có bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn. Báo chí trong nước cũng bắt đầu có những bài viết bên vực các nạn nhân SCB, chẳng hạn như báo Lao Động đã gọi vụ việc là sập bẫy trái phiếu SCB, cho rằng có sự nhập nhằng giữa trái phiếu và tiết kiệm và có thể xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự SCB. Tờ báo này cũng mô tả các nạn nhân trái phiếu là tuổi già ốm đau, tiền để dành có nguy cơ mất trắng, trong khi đó trang mạng dân trí chạy những dòng tiết như nạn nhân nếm trái đắng trái phiếu SCB, rớt nước mắt với những cảnh đời hẩm hiu mắc kẹt trái phiếu tại SCB. Trao đổi với VOA dưới tên giả là Nguyên Anh vì hiện đang giấu ba mẹ về việc lỡ mang tiền mua trái phiếu do sợ ba mẹ đổ bệnh. Một nạn nhân trái phiếu SCB ở Bình Dương nói việc đi đòi quyền lợi của cô chưa thấy tiến triển gì. Cô Nguyên Anh nói cô cảm thấy buồn trước sự khác biệt trong cách giải quyết giữa trái phiếu và bảo hiểm đều ở SCB. SCB gian dối bán bảo hiểm thì thấy nhà nước chỉ đạo nhanh và quyết liệt, còn chưa thấy cơ quan nào đứng ra lên tiếng bảo vệ cho những người đã lỡ mua trái phiếu của SCB. Cô chỉ ra, về việc bà Đỗ Thị Nhàn bị bắt, cô cho rằng có sự lỏng lẻo các cơ quan quản lý nhà nước và nhận định tham nhũng còn nhiều lắm. Cũng vì tham nhũng mà bà Nhàn đã gian dối trong việc thanh tra không đúng về SCB, cô Nguyên Anh lập luận. Cô thừa nhận cái sai của những nạn nhân như cô là thiếu hiểu biết và quá tin vào ngân hàng, nhưng cô cho rằng họ chỉ đem tiền vào ngân hàng gửi tiết kiệm, chứ đâu có biết đầu tư hay kinh doanh gì đâu, họ chỉ mong lấy lãi để sống thôi. Nhà nước phải bảo vệ họ, cô nói. Nếu muốn đầu tư chứng khoán thì người ta đâu có đi vô ngân hàng chi. Cô chỉ ra trách nhiệm của ngân hàng SCB trong việc dẫn dụ người dân sập bẫy trái phiếu. Nhưng tôi buồn là SCB lại lên tiếng là họ chỉ môi giới cho người dân có nhu cầu. Có ai biết trái phiếu là gì đâu mà có nhu cầu, do nhân viên SCB tự giới thiệu thôi. Cô nói thêm và cho biết bản thân cô là khách hàng gửi tiết kiệm lâu năm của SCB nên tin tưởng vào sự giới thiệu của ngân hàng dù cô không biết gì về trái phiếu. Cô Nguyên Anh cho biết sau khi xảy ra sự việc, cô đã suy sụp và ban đầu rất hận nhân viên SCB đã tư vấn cho cô. Nhưng nghĩ lại họ cũng chỉ là người làm công ăn lương, chỉ tiêu cấp trên giao thì họ ráng tư vấn thôi. Cô giải bày. Từ thành phố Hồ Chí Minh, trao đổi với VOA, tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng nhiều năm làm việc ở Mỹ, nhận định rằng việc bắt giữ bà Đỗ Thị Nhàn cho thấy có thể có sai phạm trong việc thanh tra những giao dịch của Vạn Thịnh Phát tại SCB. Ông cho rằng cơ quan công an cần công bố kết quả điều tra bà Nhàn cho công chúng biết để xác định được trách nhiệm của cơ quan nhà nước đến đâu trong vụ trái phiếu SCB. Nếu bà Nhàn được xác định có vi phạm trong thanh tra và SCB được xác định có vi phạm trong việc bán trái phiếu cho người dân, thì SCB phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại, theo lời vị chuyên gia này. Ông Hiếu phân tích rằng, nếu SCB có bảo lãnh thanh toán cho trái phiếu họ chào bán, thì trong trường hợp An Đông không thực hiện được nghĩa vụ thanh toán cho nhà đầu tư thì SCB sẽ thanh toán. Tuy nhiên, trong trường hợp này có lẽ SCB không có bảo lãnh thanh toán, ông nhận định. Có thể họ đã có những ngôn ngữ làm cho nhà đầu tư hiểu lầm về vấn đề thanh toán. Ông nói thêm, hình như có nhân viên ngân hàng nói với khách hàng rằng, quý vị cứ an tâm, nếu mua trái phiếu của An Đông thì khi nào quý vị cần lấy lại thì ngân hàng sẽ thanh toán cho quý vị. Về phần mình, cô Nguyên Anh nói cô mong công an công bố kết quả điều tra càng sớm càng tốt, để có thể phát mại tài sản của Vạn Thịnh Phát để trả lại tiền cho người dân. Niềm tin của tôi và SCB đã hoàn toàn mất. Thậm chí bây giờ tôi còn có sự nghi ngờ khi chọn lựa ngân hàng khác để giao dịch sau này. Chỉ khi nào sớm trả lại tiền cho nạn nhân trái phiếu SCB, thì thị trường ngân hàng trái phiếu mới ổn định lại, cô nói. Cô nói cô không tham gia xuống đường đòi tiền như các nạn nhân khác vì sợ sẽ có người nhận ra và sự việc sẽ đến tay ba mẹ. Và một phần vì cô vẫn còn chút hy vọng và niềm tin vào nhà nước. Mong có ông lớn nào đó thấu hiểu, thông cảm và bảo vệ người dân, chứ kinh tế mấy năm tệ quá, bản thân tôi cũng phải dè sẻn chi tiêu, nên mong mỗi từng ngày nhận lại đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình, cô nói. Về cách giải quyết của chính quyền, cô nói cô hiểu nhà nước chưa công bố thông tin, sợ dư luận không hiểu vấn đề lại hoang mang. Kinh tế đang khó khăn, nhà nước cũng phải bảo vệ ngân hàng SCB, vì nếu để một ngân hàng sụp đổ thì sẽ có những hệ lụy rất to lớn, cô phân trần. Nhưng thà làm suy sụp một tập đoàn mà cứu lấy tiền mồ hôi của người dân thì mới gọi là giải quyết đúng vấn đề. Bây giờ người dân chỉ cần có một cơ quan nào đã đứng ra cam kết sẽ giúp các nạn nhân lấy được tiền gốc thôi là họ đã mừng rồi. Họ không muốn thấy một ngân hàng phá sản, họ không muốn một tập đoàn tan vỡ, họ không muốn biết có ông lớn nào đứng đằng sau hay không, mà đơn giản họ chỉ muốn biết có nhận lại được tiền của mình hay không và thời gian là khi nào. Cô Nguyên Anh nói thêm và cho rằng, chính vì các nạn nhân không nghe thông tin gì nên cảm thấy bất an và từ đó mới có chuyện tụ tập đông người, kêu gào thảm thiết. Tôi chưa già mà còn suy sụp, huống chi nhìn những người lớn tuổi đi biểu tình, thấy thương lắm, cô nói.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.